Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa các quý Phật tử, thay mặt Tăng đoàn chùa Giác Ngộ, nhân dịp xuân Giáp Ngọ 2014 trở về với quê hương Việt Nam, thành tâm kính chúc một năm mới an lành, hanh thông, hạnh phúc, phát tài và sức khỏe dồi dào đến tất cả các quý vị và thân nhân của quý vị. Kính thưa các quý thầy hữu tri thức, giờ khắc giao thừa là một sự chuyển giao giữa những giờ phút cuối cùng của năm cũ, tiếp nhận những giờ khắc mới nhất của ngày đầu tiên, tháng đầu tiên năm Giáp Ngọ. Theo nền văn hóa Việt Nam thì tất cả chúng ta cùng hướng về một sự tương lai tươi sáng. Việc khép lại năm cũ đó được hiểu trong văn hóa Việt Nam là khép lại nỗi buồn, niềm đau, các thất bại, chướng duyên, thử thách. Đón chào năm mới theo tinh thần này đó là mở ra cơ hội với những điều an lành, hạnh phúc, thành công, thịnh vượng, phát triển theo hướng bền vững, và hòa vào truyền thống văn hóa tốt đẹp lâu đời của người Việt Nam. Những người Phật tử khi trong giờ khắc chuyển giao này đó cũng cần nêu ra một quyết tâm lớn là năm nay tôi sẽ kết thúc tất cả những dây mơ rễ má của những thất bại, nỗi khổ, niềm đau đã qua. Mà theo Đức Phật đó, khép lại quá khứ là một trong những cách thức giúp cho chúng ta có đủ thời gian để trải nghiệm an vui hạnh phúc bây giờ và tại đây. Niết bàn theo Phật giáo là có mặt ngay cuộc đời này, không phải chờ khi chúng ta chết, vì người chết không còn thưởng thức gì được gì cả. Do đó hãy nỗ lực tinh tấn suốt đêm ngày, tỉnh thức từng phút giây, an trụ trong chánh niệm như Đức Phật đã dạy, để các nỗ lực có phương pháp phù hợp với luật pháp và đạo đức của chúng ta sẽ được thành tựu một cách viên mãn. Nhân dịp và xuân con ngựa, chúng tôi xin chia sẻ câu chuyện mà phần lớn chúng ta đều đã biết, đó là tái ông thất mã. Có nghĩa đen là ông già ở biên giới mất ngựa. Câu chuyện này được trích từ sách Hoài Nam Tử của người Trung Quốc, kể về một ông già sống ở vùng biên giới giữa Trung Nguyên, tức Trung Quốc, và nước Hồ. Hai nước này đó lận đận với nhau về chiến tranh, cho nên đó là dân trong làng thường sống không yên. Ông già có được một con ngựa như là của quý của gia đình. Một hôm nọ do bất cẩn, con ngựa của ông đã chạy sang biên giới nước Hồ, và như thế được xem là mất, vì cư dân của nước này không thể bước qua nước bên kia, vì như thế là không an toàn cho tính mạng. Những người làng xóm biết rằng ông cắt can cắt cụm mới có được một con ngựa, nay đã mất rồi đó, đó như là một nỗi đau, liền đến nhà để chia buồn cùng ông. Ông lão nở một nụ cười, nói với mọi người rằng: thưa các bà con cô bác, biết đâu sự mất con ngựa chẳng phải là điều xui, mà là điều chứng minh ngược lại thì sao? Ông vui vẻ tiếp đãi bà con, rồi mọi người trở về với công việc thường nhật. Khoảng một tuần lễ sau, con ngựa ông bị mất đó đã dẫn về thêm vài ba con ngựa từ nước Hồ, lớn, to, khỏe, đẹp. Lúc đó đó mọi người rất mừng rỡ đến chúc mừng vì lời nói trước đây của ông, biết đâu là một điều may. Ông nở một nụ cười, chia sẻ với mọi người rằng: thưa bà con cô bác, cảm ơn các vị đã quan tâm. Việc con ngựa nhà tôi mang về các con ngựa của nước Hồ chưa hẳn là một điều hay. Uống trà tiễn đưa khách, mọi người trở lại công việc thường nhật. Ngày hôm sau, con trai duy nhất của ông vì có được các con ngựa mới to, khỏe, lớn, đẹp, cho nên mãi mê cưỡi ngựa, mà ngựa này đó là ngựa trứng, vừa chạy được vài ba phút, ngựa đã hất chàng trai ra khỏi lưng của nó, chàng trai té lăn cù mèo gãy giò. Bà con thấy thương tình đến chia sẻ cùng ông, thay mặt ngưỡng người thân, chúng tôi mong đứa con ông á sớm được bình phục và gia đình ông sớm vượt qua được tai nạn này. Ông già một lần nữa mỉm cười nói với mọi người rằng: biết đâu việc gãy chân của con trai tôi chẳng phải là điều xấu. Chưa đầy một tháng sau, chiến tranh đã diễn ra tại khu vực biên giới giữa Trung Nguyên và nước Hồ. Vua của nước Trung Nguyên lúc bấy giờ ra lệnh tất cả các trai làng, nhất là ở vùng biên giới, phải tham gia nghĩa vụ quân sự, thể hiện lòng yêu nước, để giành và bảo vệ độc lập chủ quyền của đất nước. Tất cả các trai tráng đều phải lên đường. Riêng con trai của ông già vùng biên giới quỳ gãy giò, cho nên đã được miễn nghĩa vụ. Chưa đầy 3 tháng sau khi ra chiến trận, cứ 10 người đi chỉ có một người trở về, 9 người đã làm bạn với nghĩa địa. Cái chết chóc đó đã làm cho người ta rất khổ, và ông già làng ở vùng biên giới này đó cảm thấy rằng mình may mắn. Trong một tiệc tất niên, ông chia sẻ với mọi người đã từng đến chia buồn rồi chia vui với ông. Ông kết luận lại như thế này: trong cuộc đời này không biết đâu là họa, không biết đâu là phúc. Câu chuyện trích từ tác phẩm Hoài Nam Tự đó thể hiện một triết lý, đó là trong họa thỉnh thoảng có phúc, trong phúc nếu không biết giữ là mầm mống sanh ra họa. Họa và phúc nối đuôi nhau như sóng không rời nước, âm vang không tách rời khỏi tiếng, bóng không tách rời khỏi hình. Trong câu chuyện có thật đó, đó có lẽ tần số xuất hiện họa kéo theo phúc, phúc mời gọi họa, họa và phúc thay đổi nhau như ngày và đêm, có lẽ là một trong những câu chuyện hy hữu nhất trên cõi đời mà chúng ta chứng kiến. Những sự kiện trái chiều đó đã diễn ra đã không làm cho ông già làng ở vùng biên giới này khởi lên những nỗi buồn. Dầu trong cảnh huống bất hạnh, ông vẫn nở một nụ cười và tự an ủi với mình rằng biết đâu cái họa của ngày hôm nay lại là một điềm lành cho một việc xảy ra trong tương lai. Cái thái độ biết đâu đó chứ nhất như là một sự chấn an và giải tỏa được cái tâm lý khổ đau mà chúng ta có thể gặp phải. Dĩ nhiên trong cuộc đời, nếu chúng ta áp dụng cùng công thức của ông già làng đó, chưa hẳn sự may mắn đã đến với chúng ta, và cũng chưa hẳn các rủi ro không gõ cửa nhà mình và làm cho mình phải trở thành nạn nhân của những điều không ưng ý. Rõ ràng mọi thứ theo đạo Phật không phải là rủi và ro, mà là một tiến trình của nhân tác động với duyên, tức điều kiện hoàn cảnh xung quanh giữa các nhân, tạo ra một cái kết quả hoặc tốt hoặc xấu. Cho nên á, là người Phật tử có tu học Phật, chúng ta không nên lệ thuộc vào tinh thần hên xui may rủi, tự chấn an mình khi gặp những điều rủi ro. Mà Đức Phật dạy chúng ta rằng đó, đối diện trước một nỗi khổ niềm đau, trước nhất đó, chúng ta ghi nhận nó như là một thực tại, để chúng ta tránh ba thái độ tiêu cực của tâm lý. Đó là cương điệu quá khổ đau, mà vốn khổ đau nó không nhiều như chúng ta đã nghĩ tưởng, và bơm phồng nó về phương diện cảm xúc. Thứ hai đó là không đào tẩu khổ đau, vì đào tẩu là một sự sợ hãi và thiếu trách nhiệm, và điều đó nó làm cho chúng ta đó có một thái độ gần như là chấp nhận số phận đó, chúng ta không nỗ lực để giải quyết nó. Và thứ ba là không phớt lờ khổ đau, vì phớt lờ khổ đau là một sự liều mạng, không vì thế mà khổ đau kết thúc. Đức Phật dạy chúng ta hãy nhìn thẳng vào bộ mặt của khổ đau. Bước kế tiếp là phân tích các nguyên nhân tại sao khổ đau, nỗi khổ, bất hạnh, trở ngại, chướng duyên, thử thách đến với mình mà không đến với người khác. Tại sao cũng cùng một tình huống tương tự, người thì bị, kẻ thì không. Cách đặt câu hỏi đã giúp cho chúng ta gợi mở giải pháp và tìm ra những cái phương pháp thích hợp để giải quyết vấn nạn mà mình đang vướng phải. Để giải quyết vấn nạn đó thì Đức Phật dạy chúng ta có 8 yếu tố được chia làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là tri thức, gồm có nhận thức quan đúng, tức là nhận thức đánh giá vấn đề như sự vật đang là. Thứ hai đó là tư duy đúng, tức là tư duy tích cực, tư duy lạc quan, để không tự hành hạ chính mình, không mặc cảm về thân phận, không đổ lỗi, không quy trách nhiệm cho cuộc đời, cho tha nhân, mà đánh giá sự vật trong mối quan hệ nhân quả của nó. Về phương diện đạo đức thì Đức Phật dạy chúng ta là khắc phục những yếu kém về ngoại giao, rồi chúng ta phải sống bằng truyền thông đạo đức, rồi có những hành vi đạo đức và giữ được đạo đức trong nghề nghiệp. Ba yếu tố này là giúp cho chúng ta xa lánh các hậu quả xấu, và đó là một trong những nguyên nhân để hình thành ra các yếu tố hạnh phúc trong cuộc đời. Về phương diện làm chủ tâm đó, thì Đức Phật dạy gồm có 3 yếu tố: nỗ lực vượt qua khổ đau, nỗ lực thành công, nỗ lực vươn tới hạnh phúc. Ngoài ra thì còn có việc làm chủ dòng cảm xúc, làm chủ thân và tâm, làm chủ cái giác quan để tránh các rủi ro trong lao động, trong tai nạn. Và cuối cùng đó là thực tập thiền định để tăng cường chiều sâu, tăng cường bản lĩnh, tăng cường sức nhẫn nại và chịu đựng. Nhờ đó đó, trong cùng một hoàn cảnh khó khăn giống như nhau, có kẻ thất bại, có kẻ khóc lóc, có kẻ đập đầu than vãn, có kẻ bượn rượu giải sầu, có kẻ đầu hàng trước số phận, có kẻ trầm cảm, có kẻ tự tử mà chết, chúng ta vẫn thản nhiên như là không có chuyện gì xảy ra. Nhờ tính điềm tĩnh này đó, chúng ta mới khắc phục được các nguyên nhân và hậu quả của chúng. Đó là cách thức mà Đức Phật dạy chúng ta giải quyết các vấn nạn đến với mình một cách vô tình, hay là bị tác động bởi môi trường, điều kiện xung quanh, hay là cái kết quả tất yếu từ lối sống của mình trước đây. Chấn an không phải là một giải pháp, chấn an chỉ là một sự an ủi thôi. Trong kinh đó, Đức Phật dạy như thế này: ai cho rằng đó, để có được thành công phải trải qua nỗi khổ niềm đau thì người đó không thể nào có được hạnh phúc. Câu nói đó được sử dụng như một sự chấn an đó, thì có giá trị ở chỗ đó, nó an ủi mình nhất thời thôi. Nhưng mà nếu cho nó là một quy luật chân lý đó thì không thể được, vì nhân tạo ra quả, nhân khổ đau thì không thể tạo ra quả hạnh phúc được. Dân gian Việt Nam mình thường có những cái câu nói an ủi như thế: của đi thay thế người. Tức là mình an ủi rằng là mất mất tài sản, tổn thất tài chính, thất bại trong làm ăn, hoặc là mất một cái gì đó, là để thay thế mạng sống, nhờ đó chúng ta tiếp tục sống tốt hơn. Cái an ủi đó chẳng những không giải quyết được vấn nạn, ngược lại nó làm cho chúng ta có khuynh hướng là quên đi cái nguyên nhân chính dẫn đến những cái mất mát này. không truy tìm nó, không khắc phục nó, cho nên những tổn thất đó có thể lại tiếp tục diễn ra thêm một lần nữa trong tương lai. Do đó là người tu học Phật, chúng ta không an ủi mà chúng ta hãy phân tích các nguyên nhân, tìm ra giải pháp. Thì đó là cái câu chuyện liên hệ đến con ngựa, nhìn từ góc độ Phật học để chúng ta cùng ôn lại và nêu ra những quyết tâm. Và trong tục ngữ Hán Việt á, chúng ta có câu mã đáo thành công, tức là sự thành công được ghi nhận bằng việc đến nơi đến đích của con ngựa. Thì con ngựa đó thực hiện theo ước muốn của chủ. Con ngựa có chức năng á, là vận chuyển con người và hàng hóa từ địa điểm A đến địa điểm B, và người chủ á, lại là người quyết định cái hành trình đó và thúc đẩy cho con ngựa thực hiện được cái vai trò đó. Theo đạo Phật, chủ nhân ông của cuộc đời mình chính là cái tâm. Mỗi người hãy vận dụng cái tâm làm chủ các hành vi, lời nói, ứng xử, giao tế, và bắt đầu từ cái quyết định tự do ý chí đúng, chúng ta sẽ có được những thành công như ý. Vậy đó, rất mong các quý Phật tử nêu một cái quyết tâm cao độ là các nỗ lực của tôi chưa được hoàn thành trong năm cũ, thì trong những ngày tháng kế tiếp tôi sẽ hoàn tất nó. Và những gì đó tôi có thể làm được ngày hôm nay, tôi sẽ cam kết không trì hoãn vào ngày mai. Vì đạo Phật dạy chúng ta là một cái tính trách nhiệm ở giây phút hiện tại, và tương lai đó là kết quả của hiện tại thôi. Cho nên ai làm chủ được hiện tại, người đó làm chủ được vận mệnh tương lai của mình. Nhân dịp này, ngoài việc chúc phúc đến với tất cả các quý Phật tử và thân mà quý thuộc của các quý vị một năm mới an lành, tăng tuổi thọ, hạnh phúc, thuận duyên, sở quyền tùy tâm, các từ như ý, thì ngoài việc chúc tụng những lời tốt lành đến tất cả quý vị và thân bằng quyến thuộc nhân năm mới, thay mặt cho tăng đoàn chùa Giác Ngộ, chúng tôi kính gửi đến quý vị một mỗi vị một cái hồng bao. Tình tài trong đó là tượng trưng, và tình tài này được gọi là đồng tiền may mắn. Thì mong cho các quý vị đầu tư nghề nghiệp trong năm mới, tiền vào như nước, tiền ra đó thì nhỏ giọt thôi, và số còn lại đi làm phước báo công đức. Chính phước báo công đức sẽ giúp cho chúng ta thành tựu được các niềm hạnh phúc và tiếp tục trở thành là giàu sang trong cuộc đời. Nhân dịp này, chân thành kính chúc chư tôn thượng tọa đại đức tăng đoàn của chùa Giác Ngộ thêm một tuổi đạo, làm hành trang cho sự tu học bản thân và là nền tảng để hỗ trợ cho sự tu học của các Phật tử. Mong quý Phật tử quan nghỉ trở lại trong giây lát, sau khi gửi cúng dường tịnh tài đến chư tôn đức tăng, các quý Phật tử cứ tuần tự ai ở hàng trước chúng ta tiếp nhận, sau đó mình đi ra trái và phải qua bên hông, hàng kế tiếp đôn lên, cứ như thế hết hàng này sang hàng khác. Năm nay tới thì chùa Giác Ngộ làm đến 3.000 hồng bao, nhưng có lẽ là nhiều quý Phật tử chưa biết là chùa sinh hoạt vào mùa Tết này, cho nên số lượng đến chỉ có khoảng chừng vài 300 người. Do đó quý vị hoan hỷ chờ, không có sợ thiếu phần.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, nói tiếp theo bài giảng còn dở dang lần trước, chúng tôi xin tiếp tục phân tích năm năng lực còn lại trong số 8 năng lực được trích dẫn từ kinh Tân Chi tập 4 trang 223. Trong lần trước chúng ta đã phân tích về 3 năng lực của trẻ em, đàn bà và kẻ cướp, mà mỗi một năng lực đó nó thể hiện ra một cái sức mạnh, và nếu như không làm chủ được sức mạnh đó thì việc sử dụng nó có thể gây phương hại cho mình và cho người. Trong phần hôm nay đó, chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu về năm sức mạnh còn lại dành cho năm thành phần khác nhau. Mỗi loại sức mạnh trong nhóm năm sức mạnh này đó thể hiện được cái tính đặc thù mà việc sử dụng đúng cái nguồn năng lực của đối tượng đặc thù đó đó, chúng ta có thể phát huy được các giá trị phụng sự nhân sinh. Và trên tinh thần này, chúng ta hãy tuần tự khảo sát các năng lực như sau: 4. Sức mạnh của vua chúa là uy quyền. Trong thời cổ đại, dưới thể chế quân chủ, vua là cán cân của luật pháp. Sức mạnh của vua là lớn nhất trong tất cả các sức mạnh. Vua cho phép người nào sống, người đó có cơ hội sống. Vua ra lệnh trừng trị bất kỳ ai, ngay cả các quan trung thành có công dựng nước, bảo vệ nước, phải chết thì không thể nào sống được. Và do đó quyền uy của giới vua chúa trong các bối cảnh lịch sử khác nhau đã có thể bị lạm dụng hoặc sử dụng sai phương cách. Sự lạm dụng quyền uy này đã dẫn đến rất nhiều các nỗi hàm oan mà cái chết tức tưởi của những người có công đóng góp cho nhà vua đó đã làm cho những quan trung thành khác phải e dè, và các thành phần còn lại đó phải sợ hãi trong thái độ không khâm phục. Như vậy khi giao cho nhà vua một cái quyền tối cao, nhà vua làm đúng với luật nước, phụng sự nhân sinh và xem việc phụng sự đó là nỗi niềm hạnh phúc của mình đó, thì bá tánh và quốc gia đó sẽ trở nên thịnh vượng và phát triển. Ngược lại, khi sử dụng quyền lực sai phương pháp, chẳng những không có lợi ích gì cho bản thân nhà vua, đất nước đó với bá tánh sẽ khó có thể có được cơ hội công bằng để phát triển các năng lực mình có, đóng góp chắc xám cho việc vận hành quốc gia theo chiều hướng ngày càng phát triển. Từ thế kỷ 20 trở đi, năng lực của đế chế quân chủ đó đã bị giảm dần, giờ đến mức chỉ còn là thành phần tượng trưng danh dự của một quốc gia thôi. Trong số thể chế vua chúa đang hiện hành trên toàn cầu, Anh Quốc có lẽ là nước mà nữ hoàng có quyền lực cao hơn các vua và nữ hoàng còn lại. Mặc dù là cao, cái quyền quyết định về vận mệnh của đất nước Anh đó nằm vào quốc hội của Anh, và thủ tướng là người có vai trò điều hành quốc hội đó. Như vậy, thể chế quân chủ với vai trò vua có năng lực tối thượng á đã bị thay thế bởi thể chế tư bản, thể chế dân chủ, thể chế xã hội chủ nghĩa, vân vân. Tìm khái niệm tương đương của vua trong thời hiện đại, ta có những từ tổng thống, thủ tướng, chủ tịch nước. Thì theo một số thể chế, đó có thể được hiểu tương đương với vai trò của chủ tịch quốc hội. Và ở nhiều quốc gia với nhiều thể chế khác nhau, thì giới vua chúa được hiểu là gì? Đảng lãnh đạo của chính thể đó, quốc gia đó, trong một thời gian còn nhiệm kỳ. Và vai trò của họ đó là một quyền uy, tức là vận hành đất nước, quản trị đất nước, bảo vệ đất nước và phát triển đất nước theo chiều hướng có lợi ích cho quốc gia và dân tộc. Tận dụng được quyền uy tối thượng của thành phần quản trị đất nước, rất nhiều người đã tạo cơ hội cho quyến thuộc bộ đề của mình, tức là những người quý mến mình, có quan hệ đối tác, nghe theo lời khuyên, lời kêu gọi, lời vận động mà tham gia rất nhiều các việc nghĩa lễ cho đất nước và cho dân tộc. Đó là biết sử dụng quyền uy của nhà lãnh đạo cho các việc lớn, việc có giá trị, phù hợp với luật pháp, đồng thời là góp phần phát triển đất nước theo một chiều hướng tích cực. Phần lớn các công trình để đời được các nhà vua cương bảo ra lệnh xây, còn các vị minh quân đó lại ít quan tâm đến những cái công trình vĩ đại như thế. Đó là đánh mất cái cơ hội sử dụng cái quyền uy tích cực của mình cho các mục đích bảo vệ và phát triển nhân sinh. Các chính thể dân chủ trong các nhà nước tư bản cũng khó có chính thể nào trong thời gian tại vị với nhiệm kỳ hoặc 4 hay 5 năm là có những cái chủ trương xây dựng những công trình vĩ đại để đời. Phần lớn người ta chỉ đào sâu vào các hoạt động dân sự, xã hội, phát triển kinh tế thôi. Thậm chí nhiều quốc gia người đứng đầu cũng không quan tâm đến việc duy trì bảo vệ bản sắc văn hóa của dân tộc nữa. Việt Nam là một trong các nước mà gốc rễ dân hóa đó bị bào mòn quá nhanh, mất gốc quá nhanh. Hai thập niên trở lại đây đó thì các nhà lãnh đạo đất nước đã có cái ý tưởng bảo vệ các sắc thái dân hóa. Nhưng mà khi một cái đà bị mất gốc dân hóa nó diễn ra 6-7 thập niên thì nỗ lực trong vòng 2 thập niên để mà phục hồi lại nó, xây dựng nó, phát triển nó quả thực là một thách đấu. Cho nên Đức Phật thường khích lệ các nhà vua lấy luật pháp làm trục xây để phát triển đất nước, tạo ra cái công bằng xã hội, đồng thời đó lấy đạo đức để cai trị muôn dân. Và nhà vua đó được Đức Phật khích lệ nên là người biết tu tập, ngoài việc vận dụng luật pháp và đạo đức, việc làm thiện, khuyến khích thiện, chủ trương thiện sẽ làm cho đất nước đó ngày càng được thịnh vượng. Và theo Đức Phật đây mới chính là quyền uy đích thực của nhà quản trị đất nước. Điều năm, sức mạnh của người ngu là sự ngang ngược. Người ngu được định nghĩa trong triết học Phật giáo là những người không tin vào nhân quả, không có các kiến thức về các quy luật khách quan, không ứng xử theo quy luật đạo đức. Và do vậy, các hành xử của họ, bao gồm lời nói và việc làm, luôn gây tổn hại cho bản thân và tha nhân ở đời này và cộng hưởng đến đời sau. Người ngu theo nghĩa đơn giản nhất mà thế gian thường quan niệm đó là mù chữ. Thời kỳ chiến tranh, thời kỳ khủng hoảng kinh tế, thời kỳ nội chiến, vân vân, đều dẫn đến các cái điều kiện làm cho việc học đến nơi đến chốn của những người dân trong một quốc gia khó có thể đạt được cái nguyện vọng của họ. Xoay về 30 năm trước tại Việt Nam, người có bằng cử nhân là quá ít, và lúc đó, người ta xem bằng cử nhân như là bằng đại học, là sử dụng quen như thế đến độ bây giờ người ta cứ xem là cái bằng đại học á là bằng cử nhân, đang khi đại học á bắt đầu thấp nhất là cử nhân, kế đến là thạc sĩ, tiến sĩ, hậu tiến sĩ, rồi học hàm phó giáo sư, học hàm giáo sư. Nạn mù chữ của người Việt Nam ba thập niên về trước là rất lớn, bây giờ Việt Nam đã phấn đấu khắc phục khá nhanh. Nước Ấn Độ là một nước liên bang, trong số các nước liên bang đó, thì Kerala là một nước ở miền nam của Ấn, có tỷ lệ học vấn 97% ở mức độ cử nhân, đó là tỷ lệ học vấn cao nhất tại đất nước Ấn Độ trong vòng mấy chục thế kỷ qua. Như vậy là khi học tối thiểu chương trình cử nhân thì kiến thức về lập nghiệp, kiến thức về khoa học và khách quan, kiến thức về xã hội, văn hóa, phong tục, tập quán và nhiều loại kiến thức khác vốn cần thiết cho hạnh phúc của con người, có thể đủ sức để giúp cho người sở hữu được nó sống một đời sống đầy đủ các giá trị con người hơn. Nhưng nếu những người có bằng cấp cao không tin nhân quả, không tin kiếp sau, không tin giá trị đạo đức, không tin sự chuyển hóa tâm thức có thể vượt qua được nỗi khổ niềm đau, vẫn được kinh điển Phật giáo liệt vào nhóm người si mê, tức là chưa có trí tuệ. Sở học càng ít, sự thiển cận càng thể hiện, và do đó người đó có khuynh hướng trở nên ương ngạnh, bảo thủ, sợ hãi, độc đoán, chuyên quyền, và có thể sử dụng tất cả những thứ này như là một loại vũ khí để giữ vững được cái vai trò của mình. Sự hiểu biết giúp cho người ít kiến thức có thể khắc phục được các yếu kém về tri thức. Hiểu biết ở đây được hiểu là kiến thức kinh nghiệm, kiến thức thực tiễn, và làm cho người đó mở rộng tầm nhìn ra, có chiều sâu, chiều rộng, cũng không thua kém gì những người tốt nghiệp từ trường lớp bài bản. Vừa thiếu học, vừa thiếu kiến thức Phật pháp, không tin đạo đức, không chấp nhận nhân quả, không giải quyết các vấn đề trên nền tảng nhân quả, là một người ngu bình phương. Và tính ngang ngược, ương ngạnh, bảo thủ, cố chấp, độc đoán, sợ hãi của người đó theo đó được gia tăng. Sống, hợp tác, làm việc chung, đồng hành, sinh hoạt với những người ngu như thế quả thật là một sự bất hạnh lớn. Do đó khi tiếp xúc và làm việc chung với những người như vậy, chúng ta không nên tốn thời gian để tranh biện với họ. Và giống như đờn khải tay trâu, hai cái cảnh giới khác nhau, không thể cảm nhận được, hiểu được. Từ đó càng tham gia tranh luận càng dẫn đến cái việc đào sâu cái hố ngăn cách. Hai vợ chồng có bằng cấp ngang nhau, một người có khuynh hướng hướng nội, không thích văn hóa nghệ thuật, văn học, không thích chia sẻ giải bài tâm sự, đang khi người còn lại thì nhạy cảm về các vấn đề này, thì thế giới của hai người đó là một cái gì đó rất là xa cách. Và càng đào sâu vào cái việc thuyết phục người còn lại cái quan điểm, cái khuynh hướng mà mình muốn, càng làm cho cái khoảng cách đó ngày càng được nới rộng hơn. Tại vì tính ương ngạnh đã làm cho người ta trở nên bảo thủ hơn, bảo vệ hơn. Và sự bảo thủ của tính ương ngạnh nó giống như là khi có một cái chất độc nào đó được đưa vào trong cơ thể do ăn uống hay là do sự tấn công của khí hậu, thì lập tức cái cơ thể chúng ta sẽ tạo ra một hệ thống miễn nhiễm để khoanh vùng nó lại. Nhờ cái sự khoanh vùng này đó, cái tính lây lan của nó không được phổ biến truyền bá. Cái tính cách đẩy ra bên ngoài, lộ ra bên ngoài đó rất dễ dàng có đối với những người có kiến thức quá ít. Do vì quá ít cho nên người ta chỉ biết cái gì người ta biết là đúng thôi, là sự thật thôi. Còn những cái cao, rộng, siêu việt, vượt trội gần như là họ chưa từng biết đến. Thì bây giờ có giới thiệu đến, họ có nghe đi nữa, họ không có cảm nhận được gì. Điều này cũng giống như là dùng một cái lượng biển rót vào trong một cái ly nước 200ml mà bên trên đó đã có nắp đậy, rót từ năm này qua tháng kia, ly nước không vì thế mà tiếp nhận thêm một giọt nước nào. Đó là tính bảo thủ. Bảo thủ là một cái thành trì, ổ khóa, xiềng xích trói buộc làm cho chúng ta đánh mất cơ hội để nâng cao tri thức, đánh mất cơ hội để tiến bộ, và nó khép lại tất cả mọi cái cửa ngõ cho sự thay đổi, làm mới vận mệnh để có một tương lai mà lẽ ra ta xứng đáng để trải nghiệm được các cái giá trị cao quý. Cho nên là khắc phục được cái tính ngang ngược, chúng ta phải học rộng, hiểu nhiều, biết lắng nghe, biết học hỏi, biết khắc phục. Tu học Phật pháp, nghe thuyết giảng Phật pháp, đọc kinh Phật sẽ giúp cho chúng ta mở rộng được tri thức và tầm nhìn. Nhờ đó ta giải quyết các vấn nạn trước đây mình thường bị vấp phải đó một cách rất nhẹ nhàng và không để lại các tác dụng phụ. Điều 6, sức mạnh của bậc trí là tính thuyết phục. Đối lập với người ngu, khái niệm trí trong đạo Phật được định nghĩa là kiến thức về tứ diệu đế, tức là kiến thức giải quyết các vấn đề, tiếp cận vấn đề trên nền tảng của nhân quả. Lớp đầu là nhân quả bế tắc, khổ đau được xem như là một hiện thực, truy tìm nguyên nhân để giải quyết các vấn nạn, ít nhất là không để cho vấn nạn tương tự có cơ hội diễn ra thêm một lần nào nữa trong tương lai. Sau đó đó, Đức Phật khuyên chúng ta tập trung vào lớp nhân quả thứ hai là giải quyết vấn nạn. Kết quả được nêu ra như là một sự khích lệ, Niết Bàn là đỉnh cao nhất của hạnh phúc. Và muốn đạt được Niết Bàn, người giải quyết vấn nạn phải thực tập theo 8 điều chân chính. 2 điều gồm mà liên hệ đến nhận thức, tức chánh tri kiến, tức là tầm nhìn đúng, thế giới quan và nhân sinh quan đúng. Thứ hai đó là chánh tư duy, tức là tư duy tích cực, tư duy giải quyết vấn đề, tư duy thoát ra khỏi tham sân si. Về phương diện đạo đức thì có 3: lời nói đạo đức, hành động vi đạo đức và nghề nghiệp đạo đức, phù hợp với luật pháp và lương tâm. Về phương diện thiền định á, thì gồm có 3: nỗ lực lập nghiệp, nỗ lực vượt khó, nỗ lực làm thiện, nỗ lực kết thúc khổ đau. Chánh niệm là làm chủ các giác quan trong đi đứng nằm ngồi, tạo ra một sự oai nghi, tế hạnh, trang nghiêm và đỉnh đạt. Chánh định là thực tập chiều sâu của đời sống tâm linh nội tại, để trong các tình huống biến động của cuộc đời đó, chúng ta vẫn thản nhiên và tìm ra được các giải pháp dứt điểm các vấn nạn. Một định nghĩa khác, người có trí tuệ được hiểu là người nắm vững các quy luật, bao gồm quy luật duyên khởi, tức là tính tương tác, tương duyên, tương thuộc, tương quan của mọi sự hiện tượng. Theo đó không có nguyên nhân đầu tiên, dầu là duy vật, duy thần hay là duy tâm. Nhận thức này giúp cho chúng ta giải quyết các vấn đề trong mối quan hệ với người khác, chứ không có biệt lập với chính mình. Đồng thời, người có trí được hiểu là người đánh giá mọi sự vật hiện tượng như chúng đang là, gọi là sự vật hiện tượng trong chính nó, vốn khác và vượt lên trên cái nhãn quan thành kiến chúng ta, là đánh giá sự vật bằng cái lăng kính kinh nghiệm của mình. Sự vật trong chính đó và sự vật được chúng ta quan niệm á, vốn rất là khác xa. Sự vật trong chính đó là sự vật khách quan, sự vật trong thế giới hiện thực. Còn sự vật qua lăng kính chúng ta là sự vật được là dán nhãn, đặt tên lên và được hiểu theo một cách thức có dụng ý chủ quan của con người. Ngoài ra, đó là người có trí tuệ thấy rất rõ là mọi sự hiện tượng không có tính thực thể, không có tính bền vững. Vì đó, nó thay đổi theo dòng thời gian, nó bị ảnh hưởng và tác động bởi các điều kiện diễn ra xung quanh chúng ta. Đó là những quy luật mà người nắm vững được nó đó sẽ trở nên thản nhiên trước các biến cố diễn ra trong đời mình và những người thân thương nhất. Nhờ đó đó, chúng ta mới có thể đủ sức để vượt qua được những nỗi khổ và niềm đau. Như vậy, khi có các kiến thức về nhân quả, kiến thức về kiếp sau, kiến thức về việc làm lành, kiến thức về việc chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, kiến thức giải quyết các vấn nạn trên tứ diệu đế, tính thuyết phục của chúng ta đối với những người cộng sự, thậm chí là người cấp trên hay cấp dưới, là rất cao. Thế mà nói nó có đầu mối, nguyên do, trình tự, thứ lớp, giải quyết các vấn đề đó, nó có một cái bài bản mà người có ghét ta cỡ nào đi nữa thì nghe lý giải lòng cảm thấy bị thuyết phục, bởi vì nó dẫn đến các kết quả, nhất là kết quả giải quyết vấn nạn rất cao. Cho nên vấn đề là chúng ta có nắm được tính quy luật của cuộc sống, quy luật của sự vật hiện tượng, quy luật của mọi thứ diễn ra hay không. Nếu câu trả lời là có đó, thì chúng ta không phải lo lắng, sợ hãi, sầu bi, u não, căng thẳng làm gì. Để có được trí tuệ đó, các quý Phật tử nên siêng năng đọc kinh. Số lượng các bài kinh được Đức Phật thuyết giảng khoảng 30.000 bài. Số lượng trang á thì dài ngắn vừa khác nhau. Triết lý thì rất là thâm sâu, ngôn ngữ thì rất ấn tượng. Các pháp môn theo Phật giáo Trung Quốc á, chỉ khích lệ chúng ta chỉ có đọc trung bình là 3 bài kinh cho từng một pháp môn, cho đó là quá ít. Việc này cũng giống như là suốt cả một cuộc đời chúng ta chỉ ăn có 3 loại thực phẩm thôi, và do vậy dẫn đến tình trạng là dư thừa chất đó, nhưng đồng thời nó lại thiếu một cách nghiêm trọng các chất bổ khác. Văn hóa ẩm thực ngày nay do tác động của toàn cầu hóa có khuynh hướng là buffet, có hàng trăm món. Những gì chúng ta thừa chúng ta không ăn nữa, thiếu thì chúng ta bổ sung. Nó vừa có cái cảm giác ngon miệng mà vừa đảm bảo được cái lượng chất bổ cần thiết đưa vào trong cơ thể. Thì các bài kinh Phật cũng thế, mỗi một bài kinh là một cái dưỡng chất tâm linh, dưỡng chất đạo đức, mà để giúp cho mình có thêm một cái kinh nghiệm để giải quyết các vấn nạn. Mà nếu như các Phật tử mà đọc quá ít các bài kinh, khi gặp phải các vấn nạn, chúng ta không biết tìm bài kinh nào thích hợp để mà giải quyết vấn đề. Vì đó phải đọc. Việc đọc này giống như một võ sĩ, dầu đã là bậc thầy cao nhất về võ rồi, mỗi ngày vẫn phải tập lại các bài quyền căn bản, vẫn phải ra những cái đòn rất căn bản, đòn tay, đòn chân, để tạo thành một cái phản ứng thói quen. Thì việc đọc kinh cũng thế, đọc để hiểu, mà muốn hiểu phải nghiền ngẫm thấu đáo. Cái gì không biết thì chúng ta hỏi các thầy tu. Chùa Giác Ngộ chúng ta có 4 cái nghi thức mà các Phật tử nên đọc. Kinh tụng hàng ngày, tổng hợp 49 bài kinh của hai truyền thống Đại Thừa và Nguyên Thủy, được chúng tôi biên tập vào năm 92, ấn bản đầu tiên vào năm 94, trải qua 20 năm. Tác phẩm này đã được tiếp nhận rất là rộng rãi. Quyển nghi thức tụng niệm tập hợp 13 nghi thức căn bản được sử dụng thông thường tại các chùa và các tư gia, được dịch thuần Việt với các giai điệu chịu ảnh hưởng từ phong cách thi ca, rất dễ cho chúng ta nhớ và thực tập theo. Quyển thứ ba là Kinh Phật cho người mới bắt đầu, tập hợp 10 bài kinh căn bản dạy về đạo đức cá nhân, đời sống gia đình, tương quan xã hội, những điều nên làm để giải quyết tất cả các nỗi khổ về niềm đau. Đây là tác phẩm rất cần thiết cho những người bận rộn, không có thời gian để đọc nhiều, vì nó chỉ có 110 trang thôi, đọc trong vòng 3 tiếng là hết. Quyển thứ tư là Kinh Phật cho người tại gia, mới vừa xuất bản cuối năm 2013, 15.000 quyển, gồm gần 1.000 trang, tổng hợp 63 bài kinh, được phân chia làm 5 nhóm loại: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về gia đình và xã hội, các kinh giới thiệu về triết học Phật giáo, các kinh về thiền định chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, và các kinh về tịnh độ, vốn rất quen thuộc trong các nghi thức đọc tụng tại các chùa, đặc biệt là chùa Đại Thừa. Trong 4 tác phẩm vừa nêu đó, thì quyển cuối cùng chúng tôi khích lệ quý vị nên đọc nhiều, vì văn phong rất dễ hiểu, phân loại chủ đề rất rõ ràng. Và đọc vào tác phẩm này mỗi ngày trung bình 30 phút đến 40 phút thôi, dành ra thêm 15 phút để ngồi thiền, chúng ta sẽ mở rộng được tầm nhìn về thế giới, về con người, về cuộc đời, về mọi thứ diễn ra xung quanh chúng ta, đối với chúng ta. Và từ đó chúng ta có đủ sáng suốt để thấy rõ và giải quyết có hiệu quả những vấn đề liên hệ đến. Và đọc bộ kinh này sau thời gian, trí tuệ chúng ta ngày càng được tăng trưởng. Các pháp môn của Trung Quốc có khuynh hướng khích lệ người ta chuyên tu theo kiểu chỉ đọc bài kinh pháp môn thôi, và khuyên không nên đọc các bản kinh còn lại. Đó là một cực đoan, đi ngược hoàn toàn với quan điểm của Đức Phật. Và những người như thế thì không thể nào phát triển được trí tuệ, vì cái hiểu biết của họ về Phật pháp nó quá giới hạn, giống như ngồi dưới đá giếng nhìn ra một bầu trời bao la. Do vì cái miệng giếng có hình tròn, người nhìn ở dưới đá giếng có cảm giác là nhìn các đối vật trong cái đường kính đó quá rõ, rõ mồn một, rõ hơn các Phật khác. Và từ đó dẫn đến các ngộ nhận rằng đây là thế giới Phật pháp, mà trên thực tế nó chỉ là một cái lỗ nhòm về bản chất của đạo Phật, mà đang kia thế giới Phật giáo là mênh mông vô tận. Như vậy là muốn thuyết phục được quần chúng, chúng ta phải có kiến thức về nghề nghiệp, kiến thức chuyên môn, kiến thức chuyên sâu, kiến thức nâng cao, kiến thức chuyên gia. Về Phật pháp chúng ta phải có kiến thức Phật pháp thật là rộng để chúng ta có thể ứng dụng các kiến thức đó cho các vấn nạn khổ đau của kiếp người. Và người có kiến thức về Phật pháp cộng với kiến thức thế học đó, nói cái gì ra là mang tính khoa học cao, người nghe cảm thấy bị thuyết phục và dễ làm theo. Điều 7, sức mạnh của người đa văn là thẩm xét. Khái niệm đa văn trong Phật giáo chỉ cho những người học rộng hiểu nhiều. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để dẫn đến trí tuệ. Người Trung Quốc là có một giai đoạn đã hiểu sai ngữ nghĩa của các khái niệm Phật học. Từ đó dẫn đến là các khuynh hướng chủ trương rất cực đoan, đó là không đọc kinh điển, không học Phật học, chỉ là tu trục, tu rị và mong mỏi được giải thoát thôi. Hai khái niệm mà theo chúng tôi đó, người Trung Quốc ngộ nhận dẫn đến những cái hậu quả nghiêm trọng vừa nêu, đó là sở tri trước và giải thoát tri kiến. Trong thuật ngữ Phật học á, sở chi chướng được hiểu là các trở ngại của kiến thức. Đây là một ngữ danh từ. Mà ngữ danh từ á, thì cái từ đứng sau phải dịch trước, và từ đứng trước là dịch sau. Sở tri là cái dữ liệu dẫn đến kiến thức và hiểu biết. Chướng đây là sự trở ngại. Sở chi chướng được Đức Phật định nghĩa trong các kinh bao gồm tính bảo thủ, tính độc đoán, tính tự ái, rồi sống ở trong cái khu vực vùng sâu vùng sao vùng xa biên địa hạ tiện, không có cơ hội để tiếp xúc được với các trào lưu văn hóa văn minh. Hoặc là nghĩ rằng là mình là đủ hết rồi, mình biết hết rồi, cho nên mình không có nhu cầu để phải đi học hỏi ở một người nào khác. Những điều vừa nêu đó được xem là trở ngại của kiến thức. Hoặc là tính bảo thủ đã làm cho người ta không thể chấp nhận cái mới hơn, cái sâu sắc hơn, cái hay hơn. Ai cho rằng đó kiến thức của mình đó là đỉnh cao của xoáy tròn có óc thì người đó đâu có cái nhu cầu để học hỏi cái gì khác nữa đâu. Và cái tính cực đoan đó đã làm cho người ta luôn luôn phán đối người khác bằng hệ quy chiếu kiến thức của mình. Từ đó nó dẫn đến rất nhiều các cái gập ghềnh, xung đột cho nền tảng mâu thuẫn và va chạm. Trong rất nhiều kinh Đức Phật khẳng định đa văn là một trong bảy tài sản giúp cho một người thường trở thành một bậc thánh nhân. Như vậy để làm tăng sĩ Phật giáo đó, thì cái yếu tố đa văn là không thể không có. Tại vì tu sĩ mà kiến thức không hơn được người tại gia, lấy đâu đủ sức để thuyết phục và hướng dẫn họ làm các việc làm, giải quyết các vấn nạn. Nên nói một cách khác đó, theo Đức Phật đó, tu sĩ phải hơn người tại gia một cái đầu, vừa là nghĩa đen mà vừa là nghĩa bóng. Người tại gia ngày nay đó yêu quý mến chánh pháp, mỗi ngày có thể nghe tối thiểu là một bài giảng cho đến 3-4 bài giảng từ các vị giảng sư khác nhau trong nước cũng như nước ngoài. Kinh điển của Đức Phật đã được dịch ra tiếng Việt khá nhiều và phổ biến miễn phí trên internet. Ngoài ấn bản internet mà trang Đạo Phật Ngày Nay.com của Chùa Giác Ngộ cung cấp, thì trang Tủ Sách Phật Học.com cũng của Chùa Giác Ngộ cung ứng thêm kinh điển dưới dạng âm thanh hóa. Rất nhiều người tại gia mỗi ngày vừa nghe giảng, vừa đọc sách Phật và vừa nghe kinh Phật bằng âm thanh. Nếu người tu ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên không có tinh thần tự học thì kiến thức Phật pháp của họ còn tệ hơn người tại gia. Và hậu quả là gì? Những người như thế sẽ truyền bá mê tín gì đó, lấy các dữ liệu văn hóa, phong tục, tập quán của các tôn giáo và dân gian, biến nó trở thành là nội dung của đạo Phật, và làm cho người Phật tử lẫn lộn không biết đâu là các cây tùng gửi và đâu là cây bồ đề. Đang khi đó, sự hiện hữu của tùng gửi phá hoại sức sống của cây bồ đề. Nhưng mà được các tu sĩ thiếu đa văn, thiếu học Phật pháp truyền bá, làm cho các Phật tử cứ suy luận rằng hễ đây là thầy mình nói thì tôi phải nghe, và kết quả là một người mù dẫn cả một đàn mù rớt xuống vực sâu thôi. Một ảnh dụ mà Đức Phật thường sánh ví trong các kinh về cái hậu quả của một người thiếu đa văn mang lại cho mình và cho người khác. Cái cốt lõi để có được cái chiều sâu của học rộng hiểu nhiều đó, theo Đức Phật là thẩm xét, tức là mình nghiền ngẫm nó, đặt vấn đề, mượn một số từ W của tiếng Anh mô tả về cái sự thẩm xét, chúng ta sẽ thấy nó dễ hiểu hơn. Thứ nhất, chúng ta đặt why, W H y dài, tại sao, thì tự động chúng ta sẽ suy nghĩ đến cái phương pháp luận để giải quyết đó. Tại sao vấn đề này có mặt với mình mà không có mặt với người khác? Tại sao vấn đề đó xảy ra trong bối cảnh này mà không xảy ra trong bối cảnh đó? Tại sao cũng trong một tình huống tôi không sao nhưng mà người khác thì là bị các ảnh hưởng tiêu cực? Chỉ cần đặt câu hỏi tại sao thôi, thì tự động chúng ta phải đào sâu vào việc phân tích các nguyên nhân để hiểu rõ được bản chất của vấn đề, tình huống, và tìm ra được các giải pháp thích hợp. Vấn đề là phần lớn tín đồ của các tôn giáo được nhồi sọ từ nhỏ không đặt vấn đề. Kinh thánh dạy cái gì, chấp nhận đó như là chân lý. Do vậy, trải qua nhiều thế hệ, đôi lúc những kiến thức mê tín dị đoan được nâng lên thành chân lý và làm cho người ta phải sợ hãi chấp nhận thôi. Các khái niệm trùng tang, tam tang, ngày tháng tốt xấu, ngày tháng năm sinh ảnh hưởng đến vận mệnh con người đều là các mê tín, nhưng mà nó có một cái sức chi phối con người rất lớn, vì nó đánh vào cái nỗi sợ hãi của những người thiếu hiểu biết về Phật pháp. Do đó Đức Phật dạy cái công thức để có được kiến thức chuẩn đó, thì chúng ta phải đi qua ba bước. Thứ nhất là văn, tức là nghe. Nghe phải đến học trực tiếp từ một thầy cô giáo hoặc một vị tu sĩ. Tư là tư duy về nó, nghiền ngẫm về nó, chứ không phải là nghe là chấp nhận. Tu là áp dụng, nếu sau khi chúng ta tư duy thẩm xét ta thấy có giá trị thì nên làm theo. Đặt câu hỏi tại sao để giúp cho chúng ta tìm ra được rất nhiều các vấn đề. Quên, W-H-E-N, khi nào? Đây là nói về tính thời gian, sự vật, sự kiện, tình huống đó nó có mặt, nó ảnh hưởng đến mình và người, và cái tác động đó nó bao giờ mới kết thúc. Where, ở đâu? W-H-E-R-E. Cái tính thời gian đó nó xảy ra trong một không gian nhất định, trong một bối cảnh nhất định. Bối cảnh quá khứ khác với bối cảnh thời trung đại, bối cảnh trung đại khác với bối cảnh thời hiện đại, bối cảnh hiện đại nó khác với bối cảnh toàn cầu hóa hoặc là hậu hiện đại. Không thể lấy bối cảnh của ngày xưa áp đặt lên ngày nay và ngược lại. Cho nên mỗi một tình huống, bằng những lăng kính kinh nghiệm, chúng ta phải đặt nó trong cái bối cảnh không gian mà nó có mặt, để chúng ta tránh những cái tình trạng lý giải chủ quan. Who, W-H-O, ai, tức là chúng ta phân tích đến cái việc cái ảnh hưởng của nó đối với người nào, và ai là tác nhân chính tạo ra vấn đề đó. Nói cách khác, các khái niệm why, tại sao, when là khi nào, where ở đâu, who là ai, góp phần giúp cho chúng ta có thể đào sâu vào một vấn đề. Vấn đề nào chúng ta cũng lấy những câu hỏi đó đặt ra, rồi chúng ta tìm những giải pháp. Nếu nó vượt cái sức hiểu biết của mình, chúng ta đi tìm những người chuyên gia có kiến thức rộng hơn mình để nhờ tư vấn, rồi chúng ta sẽ tìm ra được manh mối thôi. Không có gì là không thể được. Như vậy càng thẩm xét một vấn đề theo hướng chiều rộng, chiều sâu, chúng ta sẽ trở thành là các chuyên gia về lĩnh vực đó. Phương hướng phương Tây ngày nay là sản xuất ra các chuyên gia và ráp rốt các chuyên gia theo một mắt xích dây chuyền. Cho nên là kiến thức đa hệ không phải là điều hay trong bối cảnh toàn cầu hóa, đòi hỏi đến cái tính chuyên môn cao. Mà muốn có được như thế thì phải tạo thành thói quen thẩm xét vấn đề, tức là suy xét một cách thấu đáo, tường tận, hệ thống, bài quản, tính tương quan, ảnh hưởng của nó trong một cái toàn cục, chứ không phải là một cái gì đó phiến diện nhất thể. Do đó chiều sâu tri thức của chúng ta có thể giúp cho mình giải quyết được rất nhiều các vấn đề. Điều 8, sức mạnh của sa môn là sự nhẫn nại. Sa môn là khái niệm Đức Phật sử dụng để chỉ cho các tu sĩ tu học theo Ngài. Do thời Đức Phật thì có 3 trường phái sa môn. Sa môn duy vật, tức là những người chủ trương á thế giới này được vật chất hình thành nên, nên họ nỗ lực tu tập khổ hạnh để vượt qua một số vấn nạn. Sa môn kỳ đại giáo còn được gọi là sa môn tu hạnh khỏa thân, tức là chủ trương cực đoan quay trở về với bản chất thiên nhiên từ lúc con người mới sinh ra, không ai có áo quần, sống một đời sống như vậy mong là gần gũi với thiên nhiên để có được cơ hội giải thoát. Thế Đức Phật, hai cô nữ sa môn đó không giải quyết được vấn đề, mặc dù họ có nỗ lực vượt trội hơn trường phái Bà La Môn, tức là trường phái chấp nhận kinh điển Vệ Đà, chấp nhận thượng đế là đấng sáng thế. Sa môn của Đạo Phật được gọi là sa môn thích tử, tức là những thế hệ học trò tu theo Phật Thích Ca. Thích tử là đệ tử của Phật Thích Ca, mà Thích Ca đó là tên quốc gia của Đức Phật. Đức Phật họ là Gotama, Vô Tâm, tên là Sĩ Đạt Tha. Nhưng mà người Ấn Độ thì chỉ kỵ dùng tên Húy, cho nên mới gọi Ngài là Phật Thích Ca, tức là bậc giác ngộ của nước Thích Ca. Tính nhẫn nại của các tu sĩ được xem là một sức mạnh lớn. Nhẫn nại sẽ giúp cho các tăng sĩ có được cái độ bền bỉ, không khởi lên phiền não khi sống trong một cái bối cảnh xã hội mà các quy định của chính thể đó hoàn toàn nó không tốt cho việc phát triển đạo, làm đạo và phụng sự con người bằng đạo. Trong chiều dài lịch sử mấy nghìn năm ở rất nhiều các quốc gia, các tăng sĩ của Phật giáo nói riêng và của các tu sĩ tôn giáo khác nói chung đều gặp các cái thách đố đó. Nếu thiếu nhẫn nại đó thì các tu sĩ có thể bất mãn với thời cuộc, và một trong những phản bất mãn đó là chống đối. Mà chống đối đối với một số chính thể đó được xem đó là phạm pháp, người ta có thể cầm tù mình. Khoan nói đến vấn đề luật pháp đó là đúng hay sai, nên cải tổ hay không, nhưng mà khi luật pháp đã được ban hành, chúng ta làm sai quy định luật pháp, chúng ta là kẻ có tội. Như vậy, thiếu nhân nại tự biến mình trở thành là kẻ tội đồ. Một phản ứng khác đó là không kháng cự, nhưng mà từ bỏ quốc gia để đi, để tìm một cái mảnh đất hứa mới, mà nơi đó nó có tự do, dân chủ và nhiều cái giá trị khác mà họ nghĩ rằng là đó là giải pháp đào tẩu khỏi thực tại khổ đau. Theo Đức Phật không phải là giải pháp khôn ngoan, bởi vì ở quốc gia nào cũng có các phân nạn của riêng nó. Ở những nước quá tự do thì người ta thoải mái chống nhau, xây các chùa ở Mỹ, ở châu Âu khó cũng không thua kém gì xây các chùa ở những nước xã hội chủ nghĩa. Mỗi bên nó có cái cách khó riêng. Đất của mình, nhà của mình hợp pháp đàng hoàng, nhưng mà một nhà kế bên không đồng ý cho các chùa thì theo luật pháp người ta cũng không cấp giấy phép cho mình các chùa. Làm gì nhau, luật là thế, dân chủ là thế, cái giá của dân chủ là thế. Và rất nhiều ngôi chùa Việt Nam ở hải ngoại đó, sau mấy chục năm tồn tại vẫn phải chấp nhận cái số phận đó là cải gia vi tự, cái ngôi chùa bất hợp pháp. Vì luật pháp có chấp nhận đâu, vì còn có một vài cái hộ công giáo hay là tôn giáo khác ở xung quanh khu vực đó không chấp nhận cho việc thành lập ngôi chùa, cái ngôi chùa đó vĩnh viễn không có mặt được. Nói một cách khác đó, theo Đức Phật đó, các vấn nạn có mặt ở chỗ nào chúng ta phải điềm tĩnh, nhẫn nại, kiên trì để giải quyết ở chỗ đó. Còn tránh vỏ dừa là lúc chúng ta gặp nhiều vỏ dừa, mà cái tác hại của các cái vỏ dừa nó còn nhiều hơn vỏ dừa nữa. Ai dám bảo rằng là trên thế giới này có một nơi nào đó không có các vấn nạn? Thế là con người phàm thì còn có các hành động phàm. Hành động phàm có thể dẫn đến phạm pháp, phạm đạo đức, phạm lương tâm, thì vấn nạn nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ở đâu. Cho nên người tu học Phật càng phải nhẫn nại, kiên trì, điềm tĩnh, để chúng ta không hối hả, vội vã trong pháp biểu, trong hành động, trong ứng xử. Nhờ đó chúng ta không phải nuối tiếc hay hối tiếc về sau. Thiếu nhận nại, người tại gia rất khó có thể thành công, dẫn đến tình trạng bỏ cuộc nửa chừng, nóng quá mất hồn, có thể có những phản ứng hành động là mất cái quan hệ tình người, mà về sau này có nỗ lực xây dựng lại đó không phải là chuyện dễ. Cho nên nhẫn nại là yếu tố quan trọng nhất. Người có nhẫn nại đó mới có thể thực tập thiền định được, là sống chậm, sống có chiều sâu. Và để làm được như thế thì Đức Phật khuyên trong các kinh đó, yên lặng như thiền định hay là yên lặng như bậc thánh. Trong thiền định đó, chúng ta giải phóng các ức chế tâm lý, không xem tác nhân hại mình đó là nguy hiểm, không xem mình là nạn nhân. Cho nên chúng ta rũ bỏ tính cách nạn nhân và nỗi khổ niềm đau từ nạn nhân đó, nhanh chóng hơn những người thiếu thực tập thiền. Và do vậy đang lúc thực tập thiền để trải nghiệm sự nhẫn nại, an lạc, thư thái, thoải mái, thảnh thơi đó, chúng ta không bị rơi vào trạng thái ức chế do đè nén. Dù những cái gì đó theo kiểu đè nén đó, nó có một cái sức chịu đựng nhất định, vượt qua sức chịu đựng đó nó sẽ trở thành là một sự nổ tung rất lớn. Người Việt Nam có câu người hiền quá cọc, hiền đây là do đè nén thôi. Họ quá nhút nhát, sợ hãi cho nên họ không dám phản gì hết. Nhưng mà khi cái cọc đó nó là chịu đựng đến cái mức quá mức rồi đó, thì nó bùng nổ, là cho ta quạo lên. Rồi những thứ này đó không phải là nhẫn nại, mà đó là đè nén. Vì nhẫn nại là một thái độ mà tính chịu đựng của nó đó theo chiều hướng tích cực, để làm cho người chịu đựng trong mọi tình huống không chấp nhận số phận bà, không chấp nhận cái an phận thủ thường, đồng thời tìm những cái cơ hội cao quý để vượt lên trên và xóa bỏ được các hận thù, rũ bỏ được các mặc cảm quá khứ. Thì đó là một cái thái độ ứng xử tâm lý và ứng xử hành vi cụ thể rất tích cực. Và người có nhẫn nại là có thành công. Tức là phải biết được thời cơ, hoàn cảnh, điều kiện, môi trường, lúc nào thấy thích hợp và thuận lợi thì mới làm, mới có kết quả. Kính thưa các quý thầy cô tri thức, sức mạnh là được Đức Phật nêu ở trong kinh Tăng Chi, sức mạnh trẻ con, sức mạnh phụ nữ, sức mạnh kẻ cướp, sức mạnh vua chúa, sức mạnh người ngu, sức mạnh bậc trí, sức mạnh kẻ đa văn và sức mạnh của tu sĩ đều là các dữ liệu để chúng ta có thể tham khảo được. Ở trong đây đó có một số bốn cái sức mạnh tiêu cực cần phải loại trừ và bốn sức mạnh tích cực cần phải phát huy. Sức mạnh tiêu cực bao gồm tiếng khóc, giận dữ, vũ khí và sự ngang ngược. Mà ai sở hữu nó đó đều làm cho cuộc đời của mình trở nên bi đát hơn, khổ đau hơn. Bốn sức mạnh tích cực cần phải phát huy bao gồm á là quyền uy, tính thuyết phục, sự thẩm xét và tâm nhẫn nại. Người có tu học á, thì nên phát huy các năng lực và sức mạnh tích cực, đồng thời phải nỗ lực vượt qua được các cái sức mạnh tiêu cực. Nhờ đó đó chúng ta có thể đạt được các sự thành công với các nỗ lực có phương pháp. Năm hết Tết đến, kính chúc tất cả các quý thiền hữu tri thức có sức khỏe dẻo dai như con voi, nhanh nhẹn và tinh tấn như là con tuấn mã, để chúng ta có thể hoàn tất được các nỗ lực cao quý hoặc là còn dở dang trong năm Quý Tỵ. Kính chúc tất cả được an lành và hạnh phúc.